Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC. Quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục ạ. Và cũng như thường lệ thì trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì không biết ông có gì thông báo với quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Vâng, xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh lần thứ 33 này, chúng tôi có một vài sự kiện để thưa chuyện cùng Nam Anh, quý thính giả và quý chiến hữu như sau. Thứ nhất là Đặc San Sóng Thần 2018. Hàng năm cứ vào tháng 7, tổng đại hội của Tổ quốc lục thì Đặc San Sóng Thần được trình làng. Năm nay, với tính cách cá nhân, chúng tôi có mạo muội viết email trên diễn đàn binh chủng, xin với chủ bút là niên trưởng Tô Văn Cấp xin 8 quyển sách, không phải để phát cho người ngoài, nhưng xin để tặng cho ân nhân đã bảo trợ dài hạn cho anh em thương binh của binh chủng và thương binh của địa phương quân và nghĩa quân. Kính thưa quý vị, email đi chưa được giáo mực thì nhu cầu được đáp ứng. Thay mặt anh em thương binh và quý ân nhân, chúng tôi xin tri ân việc làm tràn đầy tình binh chủng của niên trưởng chủ bút, quý chiến hữu trong ban biên soạn. Và thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, một thánh lễ đã được tổ chức cho Phaolô Trần Bá Di sau khi một tín hữu Kitô giáo nghe cái chương trình Một Vì Sao Đã Tắt và chương trình của chúng tôi ở trên đài phát thanh nữa, thì quý tín hữu Kitô giáo này đã xin một thánh lễ thay mặt cho gia đình của quân đội. Tôi xin thành thật tri ân việc làm đầy tình hậu phương tiền tuyến của quý chiến hữu Kitô giáo này. Và thưa Nam Anh, có một chiến hữu gọi điện thoại hỏi tôi là mỗi lần ngồi vị trí hot seat thì có bị toát mồ hôi lạnh hay không? Thưa Nam Anh có hiểu xuất xứ của bốn chữ toát mồ hôi lạnh từ đâu có không ạ?
Dạ, thưa với ông thì Nam Anh có nhớ nhưng mà không chắc cho lắm. Chắc có lẽ là phải nhờ ông cho quý thính giả và Nam Anh biết không ạ? Vì theo chỗ Nam Anh biết thì quý vị trong quân đội non trẻ thì có nhiều tiếng lóng lắm ạ.
Thưa vâng, thì một quân đội mà non trẻ đó mà trưởng thành sớm như vậy đó thì thưa Nam Anh là họ có cái tinh thần mà mình ở trong Nam mình hay gọi là tiếu lâm đó thì rất là nhiều. Tuy nhiên vào cuối thập niên 50, phim Vertigo chiếu do đạo diễn Mỹ là Alfred Hitchcock hay có những cảnh kinh dị làm cho người ta gọi là toát mồ hôi lạnh. Thì chiến hữu này vì ví tôi là có khi mà ngồi trong cái vị trí hot seat đó thì có toát mồ hôi lạnh không, thì thưa quý chiến hữu này như thế này là nó không đến nỗi phải Vertigo đâu, vì trong khả năng hiểu biết những gì chúng tôi có thể trả lời được Nam Anh thì chúng tôi trả lời, còn nếu có trở ngại chúng tôi có một sự trợ giúp rất là quý báu của đại bàng Tango tư lệnh phó, đại bàng Đồ Sơn liên trưởng binh chủng và đặc biệt là liên trưởng tổng trưởng Phạm Cang của Tổ quốc lục chiến, nên không đến nỗi phải toát mồ hôi lạnh. Và bây giờ thưa Nam Anh thì chúng tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, thưa với ông, câu hỏi thứ nhất mà Nam Anh muốn gửi tới ông là thời gian thì cũng đã quá lâu, nhưng mà nếu không có gì trở ngại thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết về cảm tưởng của ông sau ngày 30 tháng 4 của năm 1975 không ạ?
Thưa Nam Anh, thì cứ nói đến ngày 30 tháng 4, sau ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi cũng như đã nhiều lần thưa với Nam Anh và quý chiến hữu là chúng tôi cứ tưởng như nó mới xảy ra ngày hôm qua. Phải nói rằng khi mà sau cái ngày 30 tháng 4 rồi đó, anh em chúng tôi gặp nhau, mình vẫn ngỡ ngàng như là Từ Hải chết đứng vậy, nghĩa là bó thân về với triều đình, quần thần ngơ ngác phần mình ra sao, không hiểu cái phía bên kia họ đối với mình như thế nào. Tại vì phải nói là từ năm 54 cho đến năm 75, chúng ta không có một quyển sách nào nói về sự tàn ác của Việt Cộng hết, mà chỉ có một quyển duy nhất của đại tá Phạm Huy Liễu. Phạm Huy Liễu là nói về cuốn trại Đầm Đùn. Rồi sau đó lúc năm 54 thì có những đoàn văn nghệ đi hát như một thời gian rồi thôi, rồi miền Nam quên đi tất cả những cái hiểm họa cộng sản đang rình rập mình từng ngày từng giờ một, và để cứ thế mà thẳng tiến. Đến nỗi mà ông Thủ tướng Lý Quang Diệu, ông nói là ông chỉ mong Singapore của ông được một phần nhỏ như Sài Gòn của chúng ta thời đó thôi, nhưng mà vẫn không được. Rồi khi đến gần là thật, tôi nhớ không lầm thì đầu thập niên 70 đó, nhà văn hào Alexander Solzhenitsyn và tác phẩm Một Ngày Trong Đời của Ivan Dinovich. Thưa quý vị và thưa quý chiến hữu, là đọc cuốn sách đó thì mình thấy ông này ông tả những cái đói ở trong những trại mà trung cải tạo của Liên Xô. Mình cũng chỉ tưởng tượng thôi, tại vì mình ở trong cảnh mới biết là cảnh có đất chăn, mới biết chăn có giận. Chứ lúc đó thì cũng chỉ nghĩ là ông ấy chỉ khuyên người ta là trong mùa đông thì ăn thì đừng có liếm đĩa. Mình không hiểu tại sao như vậy. Ông nói một cách đơn giản là tại vì mình càng liếm đĩa thì cái cơn thèm khát nó càng dâng lên và mình sẽ bị chết trong cái sự thèm khát đó. Thì cũng đọc rồi lại quên. Nhưng mà có một điều chúng ta phải công nhận là cái nền giáo dục của miền Nam cho đến năm 75 là một nền giáo dục nhân bản. Chúng ta đang từ từ bước vào cái nền dân chủ mà các nước tiên tiến trên thế giới họ đang có. Thành thử ra tất cả những cái sở học của miền Nam để đối lại với sự dối trá của Việt Cộng thì chúng ta không thể nào đối lại được với chúng. Ngay đến bây giờ vậy, người quốc gia của chúng ta vẫn còn nhẹ dạ và cả tin nên vẫn bị Cộng sản nó lừa. Như đã trong một vài chương trình trước, chúng tôi và Nam Anh cũng đã có thảo luận về chữ lừa của Cộng sản. Bây giờ thì nghĩ lại những cái ngày tháng mà mới sau ngày 30 tháng 4 đó thì nói thật là hoang tưởng. Tất cả các đồng chí bây giờ đó hầu như là bị tra tấn bởi các cái loa phát thanh của Cộng sản mắc ở mỗi cột đèn. Đặc biệt nhà tôi đường Gia Long thì hai cột đèn bên đường đều có hai cái loa phóng vào. Có lẽ tôi là vị thiếu tá duy nhất còn sót lại ở trong đường Gia Long nên họ làm như vậy để dằn mặt cho anh Thiên Nam Anh. Và bây giờ chúng ta đã sang đến câu hỏi số 2.
Dạ vâng, trong cái thời gian á, đầu của trong cái nhà tù Cộng sản đó, lúc còn tại ở miền Nam, thì ông có thể kể cho Nam Anh và quý thính giả nghe được cái kêu là cái cảm ứng của ông trong cái thời gian đó không ạ?
Thì khi mà cái xe biển bùng nó chở đi đó thì một toán anh em thủ quân lục chiến chúng tôi ngồi chung với nhau và bảo rằng thôi bây giờ mình bị chui vào giỏ rồi. Thì xuống đến Long Giao một cái đó thì bắt đầu nó tung ra cái tin là học trò học tập tiến bộ thì sẽ được khoan hồng chính sách của cách mạng.
Và muốn được học tập tiến bộ đó thì thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, chúng ta ai cũng biết rằng
phải ra sức làm vượt chỉ tiêu để nó bầu làm lao động tiên tiến xuất sắc. Riêng với lại cá nhân tôi thì thưa Nam Anh, trong 7 năm 6 tháng 28 ngày tù, tôi chưa một lần chuyển tải từ Nam ra Bắc được bầu là cải tạo xuất sắc. Thì có một cái chuyện như này để Nam Anh thấy là vào cuối thập niên 70 đó, tại nhà tù Tân Lập, ông Thiếu tá Hiến, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn 18, ông ấy làm trực phòng. Thì bữa hôm đó ông đang đứng cạnh tôi để ông quét cái phòng đó thì ông hát. Thì đúng lúc mà ông vừa hát đó, thì cái tay y sĩ của trại đó nó vô kiểm soát. Thì ông ấy hát như thế này, thưa Nam Anh: một thằng mù xem tivi, một thằng điên ngồi đọc báo, thằng cụt giò đang đá banh. Thì anh y sĩ trại này anh trừng mắt lên nó nhìn và anh bỏ đi. Sau đó một lúc đó thì anh Hiến, thiếu tá Hiến này bị cái thằng Bích đó là trưởng ban thi đua nó gọi lên làm việc. Thì sau khi trình bày xong thì Hiến mới nói với anh trưởng ban thi đua như thế này: không có chủ đích gì hết, thì không tin. Anh hỏi anh Duật thì biết, tại vì anh Duật hôm nay khai bệnh anh được nghỉ. Thì thưa Nam Anh, khi mà anh Hiến ấy nói cái tên tôi với tên mà trưởng ban thi đua này, tên này nó là một tên tù hình sự. Tù hình sự có nghĩa là nó bị giam vì cái tội lừa đảo đó Nam Anh. Thì nó nói về tôi như thế nào không Nam Anh?
Dạ vâng, thì chắc nó kêu anh lên để mà đối chất, để mà làm chứng. Không biết Nam Anh phỏng đoán như vậy có đúng không ạ?
Thì Nam Anh thì cũng đoán đúng như tôi đoán vậy đó, nhưng mà không phải như vậy. Thì thằng Bích này nó trưởng ban thi đua, nó nói một câu như này: ai mà hỏi thằng Duật thì chẳng thà tao hỏi đầu gối sướng hơn. Tức là nó không có tin tưởng những cái gì, tại vì trên cái bảng mà control của trại đó là hầu như là ngày nào tôi và một số anh em khác cũng đều có cái tên ở trên bảng đó với cái chữ là người tốt nhưng mà việc xấu, là không chịu lao động. Thưa Nam Anh,
Thì khi anh Hiến anh về, anh hỏi tôi là tại sao thằng Bích nó nói anh như vậy. Nó trời, nói với tôi biết nhau quá mà. Nó biết tôi là cái loại mà không chịu học hành tiến bộ mà. Thành thì nó nói vậy là đúng rồi. Nói đến pháo binh rồi nói đến đây thì thưa Nam Anh, tôi có nhớ lại một cái bản hát là Có Ai Qua Vùng Hòa Tuyến của nhạc sĩ Phạm Hoài Nhân mà do Phương Hòa Tâm trình bày. Thú thực với Nam Anh là khi nghe cái bản nhạc này á, tôi thấy cái nhạc sĩ miền Nam của mình hay lắm. Trong suốt cả bài không có đề cập đến một cái chữ nào là đả đảo Cộng sản hay là giết Cộng sản hết. Nhưng mà với những dòng chữ mà nhạc sĩ Phạm Hoài Nhân viết lên á, thì nói rằng tất cả cái tội ác mà gây ra cho miền Nam đều là quân xâm lược phương Bắc. Thí dụ như thế này: có ai qua vùng hỏa tuyến nhắn cho tôi một vài lời, mái tranh thân yêu còn đâu, lũy tre xanh tươi còn đâu, đổi thay giờ đây lửa máu và xóm thôn hoang tàn đổ nát. Thì cái hay của miền Nam mình là chỗ đó đó, thưa Nam Anh. Thì bây giờ xin Nam Anh có thể vui lòng cho anh em chúng tôi nghe cái bản nhạc đó được không ạ?
Dạ vâng ạ. Xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Có Ai Qua Vùng Hỏa Tuyến của Phạm Hoàng Nhân, sẽ do Phương Hoài Tâm trình bày ạ.
Cảm ơn Nam Anh và quý nhân hữu, và nhất là những cái người mà chưa từng biết cuộc chiến ở Việt Nam nó như thế nào đó, thì thưa quý vị là nghe những chữ trong bản nhạc này và nhắc lại vùng Hòa Tuyến, chúng tôi tạm gọi vùng Hòa Tuyến là vùng Quảng Trị đi, thì chỉ có 52 ngày trong năm 72 khi mà tướng trưởng ra lệnh cho sư đoàn thủy quân lục chiến phải có nhiệm vụ tái chiếm của thành Quảng Trị, thì thưa Nam Anh và thưa quý nhiễu là chúng tôi đã có hơn 3.000 anh em bị sĩ hy sinh và trên 10.000 thương binh để cái lá cờ chính nghĩa được kéo lên vào ngày 16 tháng 9 năm 72. Bây giờ chúng tôi lại sẵn sàng trong cái câu hỏi số 3, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, trong cái thời gian á mà ông ở tù ở Long Giao á, thì ông có kỷ niệm nào mà có ý nghĩa mà ông muốn chia sẻ cùng với Nam Anh và quý thính giả không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì xin phép cho tôi lập lại được lập như thế này, là trong cái tổ của chúng tôi á, thì gồm có anh thiếu tá Trần Văn Hợp, ông là tiểu đoàn trưởng Châu Điên, rồi thiếu tá Tô Văn Cất, ông ấy là chỉ huy trưởng căn cứ Sóng Thần, rồi thiếu tá Doãn Thiện Niệm là chỉ đại đội trưởng đại đội thiết xa thủy xa của thủy quân lục chiến, rồi thiếu tá Quách Ngọc Lâm, trưởng ban tư lữ đoàn 258, và cá nhân chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi lại có anh Sơn, quận trưởng quận Củ Chi, cũng ở trong luôn. Nghĩa là đa số cái toán đó đều là sĩ quan Đà Lạt hết. Không nói thì Nam Anh cũng biết, sĩ quan Đà Lạt thì khi mà họ vào tù đó thì cái sự biến chất của họ rất là ít, thì họ có bảo nhau. Nhưng mà cũng có những cái là thí dụ như đang đêm thế này, khoảng 2-3 giờ đêm ấy, thì tôi nghe ông cấp chỉ huy trưởng căn cứ Sông Thần, ông la lên như này: "Trương Nam Hai, bỏ cho chúng nó chết cha chúng nó đi." Tên bộ đội nó gác không ạ? "Anh làm nói cái gì vậy?" Thì tôi nói là anh ấy bảo là Trương Nam Hai đi chỗ B52 đi chỗ khác chơi chứ không có gì hết. Nhưng mà thực ra thì ông này ông lợi dụng, thì tức quá rồi thì ông làm bộ như là ông mơ, rồi ông kêu Nam Hai để bỏ việc cọc chết. Và cái thứ hai thì cũng có một cái chuyện mà cũng hơi buồn, nhưng mà phải nhắc lại là vì đó là sự thật. Thiếu tá Hợp thì ông làm tiểu đoàn trưởng và tôi làm trưởng ban 3, thì một hôm ông nói với tôi như này: "Tôi xin tạm giấu tên cái ông này, hồi xưa nó ở trong đơn vị đó thì mò đối với nó tốt lắm, mà bây giờ sao mà nó cứ đi mò biết phải ruột." Thì Nam Anh có hiểu chuyện gì xảy ra không ạ?
Dạ chắc phải nhờ ông giải thích ạ.
Vâng, thì khi mà tôi nghe được như vậy đó thì cái cơn giận của tôi nổi dậy, tại vì tôi không chấp nhận cái loại mà cá đối bằng đầu. Tôi xông mà tôi đánh ông ta. Và tôi có nói bằng câu này: "Nếu mà còn tiếp tục làm những hành động đấy, vậy đối với những cái người ở trong thủy quân lục chiến, tôi chấp nhận kỷ luật, nhưng mà ra xong là tôi sẽ tính." Thì nhưng mà giờ nghĩ lại thì hồi đó mình cũng hơi nóng, nhưng mà cái bản chất thì chắc không thay đổi, thưa Nam Anh. Bây giờ đó thì chúng tôi sẵn sàng ở cái câu hỏi thứ...
Dạ vâng, thứ tư. Dạ vâng, sau cái thời gian mà ở Long Giao đó, thì Nam Anh có nghe nói là quý vị được trở về Suối Máu, nơi mà giam giữ tù binh Việt Cộng trước năm 1975. Ông có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì khi mà nó lấy một xe GMC để mà chở chúng tôi từ căn cứ Long Giao, tức là căn cứ Black Horse của Mỹ ngày xưa, để về lại căn cứ Suối Máu, là nơi mà chúng tôi giam giữ tù Phiến Cộng. Thì khi xuống xe một cái thì chúng tôi gặp lại thiếu tướng Đỗ Kê Giai, thiếu tướng Đỗ Văn Thân và một người nữa mà Việt Cộng nó gọi là trung tướng Nguyễn Huệ. Sau một thời gian biết thì thiếu tướng Nguyễn Văn Thân đó, thì ông suốt ngày ông chỉ thổi sáo thôi, tôi cứ ví ông như là tiếng sáo Trương Lương vậy. Còn thiếu tướng Đỗ Kê Giai thì vẫn nuôi một cái ý chí là một ngày nào đó mình sẽ phục thù lại. Và còn trung tướng Nguyễn Huệ thì thưa Nam Anh, cái này là cộng sản nó phỉ báng quý vị tướng lãnh của mình, tại vì cái tên này đó thì trong quân đội không có ai là trung tướng Nguyễn Huệ hết, nhưng mà đi cái bắt một anh dở khùng dở điên, từ đến khi nó hỏi là cái gì thì nó thấy người ta sự biết là trung tướng thì nó xưng nó là trung tướng, nhưng mà thực sự anh này là một cái anh khùng. Thì đó là những cái sự sinh hoạt. Và thêm nữa là khi tôi về đến Suối Máu thì tôi gặp rất nhiều quý vị đại tá, hầu như là 10 vị thì chúng tôi quen hết 9 vị, tại vì tất cả đều đã có một sự quen biết với ông anh tôi trước năm 75. Tôi cứ nghĩ đây là một cái bộ tổng tham mưu mà thu hẹp lại, thì cái thời gian sống với lại quý vị sĩ quan mà cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi cũng biết thêm được một vài số chi tiết. Trong thời gian này thì chúng tôi có gặp đại tá nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, là viết sử, và rất nhiều những người khác. Thì mỗi vị đều cho chúng tôi một cái kiến thức nho nhỏ về những gì đã xảy ra cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và có những vị đã nói về những cái cuộc sống của Tổng thống Ngô Đình Diệm nó như thế nào, ông khắt khe và cái kỷ luật với bản thân ông ấy và với gia đình ở chung quanh ông như thế nào. Thì đó là những cái điểm mà nếu có dịp thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp, thưa Nam Anh. Và có một điều phải nói là hầu như là tất cả mọi người quen hay không quen khi gặp tôi đều có hỏi tôi một câu là cụ Diễn nói về cái tình hình tương lai của Việt Nam như thế nào. Thì tôi đã kể, như đã từng kể với quý vị nghe, đó là thì ai cũng hy vọng. Và bây giờ đó thì thưa Nam Anh, nếu còn cái thời gian tiếp tục thì tôi xin chị mình tiếp, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, Nam Anh cũng rất là muốn thời gian kéo dài nhưng mà chúng ta đã hết giờ. Nên thưa quý vị, ông Trần Quang Duật có hứa là sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị trong những chương trình kỳ tới. Nam Anh cảm ơn ông đã đến và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chính ý và quý thính giả. Xin cảm ơn Nam Anh đã cùng hiện diện với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay.